Ngài Thượng Long Tổ Phật Tánh là mười khí lực, bốn vô sở quý, đại bi, tam nhượng. Tất cả chúng sanh đều có ba thứ ấy, tức là đều có mười khí lực, bốn vô sở quý và đại bi, tam nhượng đó. Vì sao khi phá trừ phiền não thì được thấy? Thì những cái đó là do phá trừ phiền não rồi được, thì Phật Tánh cũng vậy. Hàng nhất chuyển đề, sau khi phá trừ nhất chuyển đề thì có thể được ba thứ ấy. Do nghĩa này nên Phật thường xuyên nói tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh. Là ai mà phá được những phiền não thì đều thấy, đều thấy cho nên đều có. Thầy Thượng Lương Tử, tất cả chúng sanh đều đồng có 12 nhân duyên, cũng có nội, cũng có ngoại. 12 nhân duyên là thế nào? Những gì là 12? Đây Phật giải thích. Phiền não quá khứ gọi là vô minh, tức là cái phiền não mình tập hợp giữa thời quá khứ thì cái đó gọi là vô minh. Nghiệp quá khứ gọi là hành. Trong đời hiện tại, lúc sơ khởi thọ thai gọi là thức. Cái thọ thai ban đầu tới thọ thai là thức. Năm phần nhập thai chưa đủ bốn căn gọi là danh sắc. Ngay khi mà nhập thai chưa có những cái bộ phận mà chỉ có phần tinh thần với phần vật chất nó hòa hợp lại, chứ mà chưa có cái hình thức có tai có đầu đó, thì gọi đó là lúc cái danh sắc. Đầy đủ bốn căn gọi là lục nhập. Tức là có tai, có đầu, có chân rồi đó. Chưa phân biệt khổ vui gọi là xúc, tức là chạm mà chưa phân biệt khổ vui. Nhiễm tập một ái gọi là thọ, tức là khi mà có những cái nhiễm tập, những cái ưa thích thì gọi là thọ. Chữ một là trường, tức là trường trong cái ưa thích gọi là thọ. Quen gần ngũ dục thì gọi là ái. Tham cầu trong và ngoài thì gọi là thủ. Vì sự trong ngoài mà khởi nghiệp thân khẩu ý, đây gọi là hữu. Hữu tức là gây cái nghiệp đời sau. Thức đời hiện tại gọi là vị lai sanh. Cái thức đời hiện tại này rồi sau này nó đi đầu thai nữa thì gọi là sanh. Hiện tại danh sắc lực nhập xúc thọ thì gọi là vị lai lão bệnh tử. Vậy thì tức là cái phần hiện tại của mình từ xúc thọ thọ ái thủ hữu đó, trong mấy cái đó, nghĩa là khi mà có thân rồi có xúc giảm rồi có ưa thích nhân dân thì cái khoảng đó thì hiện tại thì gọi là lực nhập xúc thọ ái thủ. Còn vị lai thì gọi là lão tử, lão bệnh tử. Đây gọi là 12 nhân duyên. Thì đó là Đức Phật Ngài giải thích chữ nghĩa của 12 nhân duyên. Ngài Thượng Long Tổ, tất cả chúng sanh giàu có 12 nhân duyên như vậy, hoặc có kẻ chưa đủ, như lúc Ca La Lã chết thì không có 12. Ca La Lã tức là cái bào thai mà nó còn ở trong cái bào thai mà chưa có đủ hình tướng, rồi nó chỉ bị hư thai đi, ý là chết. Thì lúc đó nó đâu có đủ 12 nhân duyên. Từ sanh đến lão thì đủ 12 nhân 12, tức là sanh ra rồi tới già tới chết thì đó là đủ 12. Chúng sanh cõi sắc không có ba thứ thọ, ba thứ xúc, ba thứ ái, không có già bệnh, nhưng cũng được gọi là đầy đủ 12, tức là cả sắc giới. Thì mấy thứ đó nó không có rõ ràng nhưng mà cũng vẫn gọi là đủ 12. Chúng sanh bỏ vô sắc thì không sắc, tức là không có danh sắc, có danh mà không có sắc, nhẫn đến không lão bệnh nhưng cũng được gọi là đủ 12. Vì nhất định được lại tới cái gì ở cõi vô sắc, sau này nếu mà họ hết trước ở đó thì họ đọa là họ cũng đủ 12 nhân duyên. Vì thế nên nói rằng chúng sanh đồng đầy đủ có 12 nhân duyên, dù cõi
sắc giới, phải vô sắc giới nó có những cái không có đủ, nhưng mà cũng vẫn nói được là đủ. Thật tánh cũng như vậy, tất cả chúng sanh quyết định đặng sẽ đặng thành vô cùng bồ đề. Do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có thật tánh, cái đó đều quyết định được, cho nên nói rằng tất cả đều có. Ngài cũng năng tử dưới tuyết có cái cỏ trong nhẫn nhục, đây là Đức Phật dùng cái thí dụ. Nghĩa là tuy rằng trên núi tuyết có cỏ nhẫn nhục, bò ăn thì không tức địa hồ, rồi có những cỏ khác nữa, bò ăn thì không có tức địa hồ, nhưng mà không gì lạ, các con bò khi ăn cỏ khác không tức địa hồ, mà nói núi tuyết không có cỏ nhẫn nhục. Phật tánh như vậy, núi tuyết là dụ là nói Như Lai, cỏ nhẫn nhục là nói cái đại nhất bàn, những cõi khác là nói về hai bộ kinh. Chúng sanh nếu có thể được nghe, được học hỏi đại nhất bàn thì thấy được Phật tánh trong 12 bộ kinh, dầu chẳng nghe có nhưng chẳng thể nói rằng không có Phật tánh. Thì quý vị thấy người học kinh đại nhất bàn thì sẽ được Phật tánh, sẽ thấy Phật tánh. Tại sao? Bởi vì kinh Niết Bàn chỉ quán nhiếp tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mình nghe, mình nhận, mình hiểu, mình tin được, thì mình tin hiểu được thì gọi là mình thấy, chứ không phải là mình như Bồ Tát học trụ thấy mờ mờ, mình đâu có thấy được rõ. Nhưng mà nhờ cái tin nhận, mà tin nhận gọi đó là thấy. Cái này đây là cái lối lý luận của Ấn Độ từng tứ cứ là chẳng phải một đó, luôn luôn có cái đó như sự thật tứ cứ, nhưng mà kết luận là có hai thôi, là phải và chẳng phải, chứ không có gì. Nhưng mà tại vì cái lối dùng Ấn Độ hồi xưa nó có tính cách lý luận quá, cho nên nhiều khi thì nói nó hơi dài dòng, hơi khó hiểu. Đây Phật mới nói thì Phật tánh đây cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc, chẳng phải là chẳng phải sắc. Chẳng phải sắc hết, chẳng phải là chẳng phải sắc. Cũng là tướng, mấy cái chữ này lỡ là hết thì mình nói dễ, cũng là tướng, cũng là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, chẳng phải tướng hết, chẳng phải là chẳng phải tướng, cái gì đó sẽ được tướng cuối. Cũng là một hết, cũng là chẳng phải một hết, chẳng phải một hết, chẳng phải là chẳng phải một. Thì như vậy đó thì mình đọc mới dễ, chứ còn không thì đọc mới lưu vô. Nếu tao nói con hết được không? Chứ năm này sao mà kê khó những con hết được không? Chẳng phải thường hết, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Cũng là có hết, cũng là không, chẳng phải có hết, chẳng phải không. Nhưng cái cứu nó phải vậy. Cũng là tận hết, cũng là chẳng phải tận, chẳng phải tận, chẳng phải là chẳng phải tận. Cũng là nhân hết, cũng là quả, chẳng phải nhân hết, chẳng phải quả. Cũng là nghĩa hết, cũng là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa, chẳng phải là chẳng phải nghĩa, chẳng phải nghĩa hết, chẳng phải nghĩa, vân vân. Thì những đó, cái đó là Đức Phật nếu giải thích Phật tánh nó không phải là những thứ đó, mà nó cũng không phải rời những thứ đó. Nói gọn là vậy, nó không phải là những cái đó, mà cũng không phải rời các thứ đó. Đây thì Phật mới giải thích riêng mình cái thế nào là sắc, tức là thế nào là Phật tánh là sắc. Vì là thanh kim cang, vì thanh kim cang cho nên nó là sắc, mà sự thật không phải là sắc. Thế nào là phi sắc? Vì 18 pháp bất cộng chẳng phải là sắc pháp. Thế nào là chẳng phải sắc?
chẳng phải sắc, vì sắc cùng chẳng phải sắc không có tướng nhất định, cho nên nói rằng chẳng phải sắc thì cũng chẳng phải sắc. Đó là giải vì sắc rồi. Thế nào là tướng? Vì là 32 tướng, vì cái tật tánh, do một tánh cho nên hiện được 32 tướng tốt. Thế nào là chẳng phải tướng? Vì tất cả chúng sanh chẳng hiện được tướng tốt, cho nên không phải là tướng. Thế nào chẳng phải? Chẳng phải tướng, chẳng phải là chẳng phải tướng, vì tướng cùng chẳng phải tướng không quyết định lại. Thế nào là một? Vì tất cả chúng sanh đều là nhất thừa, cho nên nó là một. Thế nào chẳng phải một? Vì nói ba thừa vậy, nghĩa là phương tiện nói ba, cho nên chẳng phải một. Thế nào chẳng phải một? Chẳng phải là chẳng phải một, vì vô số có hết, cho nên không thể nói là một. Thế nào là chẳng phải thường? Vì từ nhân duyên mà thấy, cho nên chẳng phải là thường. Thế nào chẳng phải đoạn? Vì lìa đoạn, vì lìa đoạn kiến vậy. Thế nào chẳng phải thường? Chẳng phải là chẳng phải đoạn, vì không chung không thủy vậy. Thành nên chỉ thủy mà ta kêu là kiếp thì cũng có chỗ để là thủy mà cũng để là thủy. Thành ra là bây giờ ta quên đọc là thủy nhiều hơn là thủy. Vì chỉ thủy thì có khi họ hiểu lòng về cái gì. Thủy là con heo, mà còn cái thủy này cũng có nghĩa là nước nữa. Thành ra nhưng mà ta thà là hiểu lòng là nước hơn là để hiểu lòng về cái kia. Vì vậy cho nên phần nhiều bây giờ đọc là vô thủy vô chung, chỉ cái đọc thủy. Thế nào là có? Vì tất cả chúng sanh đều có. Thế nào là không? Vì từ phương tiện khéo mà đặng thấy vậy. Thế nào là chẳng phải có, chẳng phải không? Vì hư không, vì cái tánh hư không, vì hư không tánh vậy. Tức là vì cái tánh nó như hư không vậy. Thế nào gọi là tận? Vì đặng thủ lăng nghiêm ta mượi. Thế nào là chẳng phải tận? Vì là thường vậy. Thế nào chẳng phải tận? Chẳng phải chẳng là tận, chẳng phải là chẳng phải tận, vì tất cả tướng tận biết hết vậy. Thế nào là nguyên? Vì lửa nguyên vậy. Thế nào là quả? Vì quả quyết định vậy. Thế nào là chẳng phải nguyên, chẳng phải quả? Vì là thường vậy. Ở đây Đức Phật này giải thích tình cái. Thế nào là nghĩa? Vì đều có thể nhiếp lấy nghĩa không ngại. Thế nào chẳng phải nghĩa? Vì chẳng thể nói lại. Thế nào là chẳng phải nghĩa? Chẳng phải là chẳng phải nghĩa? Vì lốt cháo không lại. Thế nào là danh tự? Vì có tên gọi lại. Thế nào là chẳng phải danh tự? Vì có tên mà thiệt không tên lại. Thế nào là chẳng phải danh tự? Chẳng phải là chẳng phải danh tự? Vì giúp tất cả danh tự lại. Này tôi phải giải rõ, không có gì ngờ hết. Thế nào là cũng khổ cũng lạ? Vì các họ duyên khởi vậy. Thế nào là chẳng phải khổ chẳng phải lạ? Vì giết tất cả họ vậy. Thế nào là chẳng phải ngã? Vì chưa đầy đủ được tám thứ tự tại vậy. Thế nào là chẳng phải ngã? Vì là thường vậy, với thường cho nên gọi là ngã. Thế nào là chẳng phải ngã? Chẳng phải là chẳng phải ngã? Vì chẳng tạo tác, chẳng lẫn thọ lại. Thế nào là không? Vì để biết nghĩa không. Thế nào chẳng phải không? Vì là thường. Thế nào là chẳng phải không? Chẳng phải là chẳng phải không? Vì có thể là chuẩn tử cho pháp lành vậy. Có thể là mà có thể làm, có thể làm chuẩn tử cho pháp lành vậy. Thiện nam tử, nếu có người tư duy hiểu rõ được kinh điển Đại Niết Bàn, những điển như vậy, nên biết rằng người này thấy được Phật tánh. Phật tánh đó chẳng thể nghĩ bàn, là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải kinh văn duyên giác biết được. Thiện nam tử, Phật tánh chẳng phải là ấm giới nhập, chẳng phải trước không nay có, chẳng phải đã có rồi trở lại không, từ nhân duyên lành mà chúng sanh đặng thấy. Không phải trước có nay không, hay là không có rồi trở lại không, nhân
là vì Phật tánh lúc nào cũng còn, lúc nào cũng có, mà tại vì mình không thấy thì nó không có, rồi thấy được thì nói rằng mới thấy, cái sự từ xưa nay không đổi. Ví dụ nếu như khối sắt đen để vào lửa đốt thời đó lấy ra nguội thì trở lại đen, do vậy nhưng màu đen này chẳng phải trong chẳng phải ngoài, do nhân duyên mà có. Phật tánh như vậy, lửa truyền não tắt dứt à, chúng sanh được nghe được thấy. Ngày bao giờ lửa truyền não mà hết rồi á thì chúng sanh được nghe được thấy Phật tánh, và nếu mà lửa truyền não còn á thì chúng sanh không được nghe không được thấy. Này thượng nam tử, như hột giống biến diệt thời mầm mộng mọc lên, nhưng tấm mầm mộng này chẳng phải trong chẳng phải ngoài, nhẫn đến mong cái cũng như vậy, vừa theo nhân nên theo duyên mà có. Chính đại nước bàn vi diệu này, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, Phật tánh như vậy đều là vô lượng vô biên công đức kết hợp mà thành tựu. À, nhân đây tôi nghĩ thì như vậy kết luận lại tình trạng này, Đức Phật chỉ rõ Phật tánh là pháp không có nhất định, là có là không, là hữu là vô, là gì gì hết, mà nó tùy duyên mà khiến cho được đầy đủ hay là không thấy. Đây về các sư tử thống, ngài hỏi rằng những vị Bồ Tát phải thành tựu đầy đủ bao nhiêu pháp thì lúc đó mới thấy Phật tánh rõ ràng. Nếu mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng, còn chư Phật thế câu thành tựu bao nhiêu pháp mà thấy Phật tánh rõ ràng, đó là cái câu hỏi của ngài sư tử thống. Bồ Tát tại sao mà thấy Phật tánh không rõ ràng, Phật tại sao thấy Phật tánh rõ ràng, cái sự tu hành hơn kém khác ở chỗ nào? Thì trong đây Đức Phật mới trả lời, nói rằng Phật sở dĩ thấy Phật tánh rõ ràng là sao? Bồ Tát chẳng thấy Phật tánh rõ ràng là do các ngài thành tựu mười pháp. Tuy là thấy được Phật tánh mà chẳng được rõ ràng, bây giờ trước nói mười pháp của các vị Bồ Tát thành tựu. Mười pháp cho một là trí dục, hai là tu tú, ba là tịch tịnh, bốn là tinh tấn, năm là chánh niệm, sáu là chánh định, bảy là chánh huệ, tám là chánh giải thoát, chín là tán thán giải thoát, mười là dùng đại niết bàn giáo hóa chúng sinh. Thì đó, sở dĩ Bồ Tát mà được thấy Phật tánh không rõ ràng là do tu mười pháp này. Thì đoạn trước đây mới giải thích về phần thiểu dục và tri túc. Thì nghe nói tới thiểu dục tri túc thì Bồ Tát sư tử thống là bạch Phật, bạch Thế Tôn, thiểu dục cùng tri túc có gì sai khác? Nhưng mà thiểu dục là thế nào, tri túc là thế nào? Thiểu dục là theo chữ nó là ít muốn, tri túc có nghĩa là biết đủ. Mà nó ít muốn tức là biết đủ, và biết đủ tức là ít muốn, theo cái nghĩa thường mình hiểu là như vậy. Cho nên thấy hai cái gần như nó cùng tượng với nhau, không có sai biệt bao nhiêu. Ở đây Đức Phật như giảng tập, hiểu dục là chẳng cầu chẳng lấy, chẳng cầu, cầu tức là chẳng có tìm kiếm, chẳng lấy. Còn tri túc là lúc đặng ít lòng, lúc đặng ít lòng hối hận, lòng không hối hận, lúc đặng ít lòng không hối hận, nghĩa là được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ chứ không có cái hối hận. Còn đây chỗ này nói rằng lúc đặng ít lòng không hối hận, thì mình nghe nghe hơi khó hiểu, nhưng sự thật là lúc mà được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ chứ không có hối hận. Tại sao cho ít quá? mình biết đủ thì mình bao nhiêu cũng đủ, chứ không có ít quá hay là nhiều quá. Còn cái người không biết đủ thì ví dụ như lại già ta giúp, ta đưa cho 5 ngàn, ít quá số 10 ngàn vậy thôi, thì cái đó lại là chưa biết đủ. Còn hãy đưa nhiều cũng cảm thấy đủ hết, thì như vậy là được ít mà làm không hối hận. Hối hận chứ không có đòi hỏi, không có muốn thêm cái gì nữa. Đó là Đức Phật giải thích cái trường hợp thứ nhất của tiểu dục và tiểu túc. Tiểu dục là lòng không có muốn cầu, không cầu mong. Còn tiểu túc là được bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Tiểu dục là ít có mong muốn, tiểu túc là chỉ vì khó sự lòng cảm sầu não. Người là như vậy. Ở đây Đức Phật giải thích trường hợp thứ hai nữa. Tiểu dục là gì? Là mình ít có mong muốn, không mong muốn cái gì, cho nên gọi là tiểu dục. Tiểu là ít, dục là mong muốn. Ít mong muốn tức là không muốn cái này, không muốn cái kia, không muốn so sánh, không muốn phân biệt với ai hết, thì cái đó gọi là tiểu dục. Còn tiêu tốt là gì? Là chỉ vì thoát sự lầm cảm sầu não. Ví dụ như bây giờ người ta tới một cúng chùa 500, thì họ cúng 500 thì mình làm Phật sự 500, rồi nếu họ cúng 1 ngàn thì mình làm Phật sự 1 ngàn, nó không có sầu não hết. Còn nếu họ cúng 500 cha làm chuyện này thì đâu có đủ mà lo chuyện kia, thì con nó buồn thiền, thì cái đó là sao? Là chưa có tri túc. Thành ra mình làm mà gì Phật sự mà làm á, thì tất nhiên được bao nhiêu mình cũng cảm thấy đủ hết. Nghĩa là phải giữ Phật sự, có nhiều làm nhiều, có ít làm ít. Còn nếu nói là Phật sự mà có ít mình cảm thấy không đủ thì Phật sự nó cũng còn phiền não, nó còn phải lo, còn phải tính, còn phải chạy chọt nhân dân, thì cái đó là cái sầu não, gốc cái sầu não. Còn nếu mà mình biết đủ rồi thì không có gốc sầu não. Nghĩa là có ít làm có ít, có nhiều làm theo nhiều, nó không có mong mỏi, không có đòi, không có tâm chờ tìm kiếm. Vì vậy cho nên không có sầu não. Đó là Đức Phật giải thích về tiểu dục tri túc rồi. Thì quý vị có thể tóm lại cho dễ nhớ, tiểu dục là mình không có mong muốn, ít có cái lòng mong muốn. Còn tri túc là cho bao nhiêu cũng cảm thấy đủ. Ví dụ như nói về thế gian thì người ta ăn mặc thế nào không biết, còn mình bây giờ mình có cơm ẩm ăn cơm ẩm, có áo vải mặc áo vải, mình cảm thấy yên nghĩ chứ mình không có đòi hỏi thêm nữa, mình không cảm thấy mình thiếu, thì như vậy đó là tri túc. Thành ra tiểu dục tri túc là ít có muốn và biết đủ. Biết đủ ở những trường hợp nào cũng cảm thấy đủ. Còn nếu người xuất gia thì cũng từ cái sự có của mình mà làm thật sự, mình cũng không có đòi hỏi cho phải nhiều phải quá, thì đó là tri túc. Bây giờ Đức Phật giải thích một trường hợp khác. Chuyện nam tỷ dục có 3, một là ác dục, hai là đại dục, ba là dục dục. Ác dục, đại dục và dục dục. Ác dục là cái gì? Đây là Đức Phật nhắm vào các hàng tỳ kheo. Nếu mà một vị tỳ kheo có lòng tham dục, muốn mình làm một thượng thủ trong chúng, đi tới đâu cũng muốn một câu mình làm thượng thủ hết, có cái lòng nó muốn như vậy đó, thì đó là ác dục. Muốn thì tất cả chúng ta đều thuận theo phía sau của mình. Phía sau của mình là sao? Tức là lúc nào họ cũng đi sau mình, mình là kẻ đi trước, họ là kẻ đi sau, họ cứ nối đuôi theo mình chứ họ không có quyền bằng mình. Đó, thì như vậy đó, gọi đó là mình muốn mình là kẻ bề trên dẫn đầu thiên hạ. Nếu bộ chúng phải đều cúng dường cung kính tán thán tôn trọng ta, muốn cho ai cũng tán thán cúng dường mình hết, khiến ta vì chúng thiếu pháp thiếu nhất Là thường thường đây là nói cái tục ở Ấn Độ, mà cái tục này tôi thấy là hay, nhưng vì mình ở đây không có làm theo. Vì ở Ấn Độ sau khi Đức Phật thọ tay ở nhà một thí chủ nào thọ tay xong thì Đức Phật liền vì họ mà thuyết pháp. Đó là nói trường hợp nếu có Đức Phật đi dự trong những cái buổi là thọ tay. Còn nếu buổi thọ tay nào mà không có Đức Phật đi thì sau khi thọ tay rồi cái vị mà tôn túc nhất cái tâm cái hội đó cũng vì chúng mà thuyết pháp. Tức là vì chúng đây là kể cả những cái chúng Phật tử dây quanh đều không nghe pháp á. Tự như vậy cái người mà sau khi thọ ca rồi mà nó khó được là cái người đó là người lớn nhất ở trong chúng. Nói là nếu trường hợp có Phật là Phật nó, trường hợp không Phật cái người mà đại diện cho chúng nó là vị đó lớn nhất. Thì ở đây có thầy Tùy Keo mà muốn rằng sau khi thọ ca rồi mình là người nó Phật gì thì chúng mình nó khó thiết nhất. Tức là để tỏ rằng ta đây là về trên hết. Kiến thức dương, quan lớn, tưởng giả đều cung chúng ta, rồi tất cả y phục dân dân đều được tốt đẹp hết. Thì như vậy gọi là ác dục cầu muốn ở trong sanh tử. Thì như vậy ở đây nói tóm lại cho dễ hiểu, ác dục nghĩa là cái người tu mà muốn mình được thiên hạ tôn sùng là cao cả, muốn được ai nấy đều thuận theo mình hết, muốn cái gì mình cũng được thiên hạ cung kính cầu quan, quyền cho tới một giàu có và tất cả những cái dụng cụ đều mình ưu tiên hết, thì cái người mà mong muốn vậy gọi là ác dục. Về đại dục là thế nào? Nếu từ qua tâm lòng cầu muốn làm thế nào tôi muốn được tiếng khởi đều biết được ba, được mực sơ trụ, những đến thật trụ, được mô thuận bồ đề, được quả A-la-hán, những đến tu đầu hoàng, ta được tứ thiền, những đến bốn thí vô ngại. Đây là vì lợi dưỡng nên gọi là đại dục. Về tầng ở trên cái ác dục là chỉ cho muốn được mình là cơm thiên hạ và mình được cúng dường nhiều. Còn ở đây thì muốn mình được người ta biết mình đã chứng quả đứng về mặt Bồ Tát ấy, thì từ sơ trụ cho tới thì thập trụ, hoặc là họ tưởng là mình đã chứng thành Phật. Còn đứng về thanh văn thì từ tu đà hoàng tới a la hán. Còn đứng về thường á, thì muốn cho họ biết mình chứng từ sơ thiền cho tới tứ thiền, hay là tứ thiền cho tới vô ngại. Từ người đó muốn cho thiên hạ biết mình chứng quả để làm gì? Để người ta cúng dường mình cho nhiều, được lợi dưỡng cho lắm, thì gọi đó là đại dục. Thành ra đại dục nó khác hơn ác dục. Ác dục thì chỉ cái mong muốn ở thế gian cung kính. Còn đạo dục là muốn cho người ta thấy mình chứng quả thánh. Dục là gì? Dục là nếu có tùy theo muốn sanh phạm thiên, ma thiên, tự tại thiên, chuyển luân thánh thiên, hoặc các đế lợi, cư sĩ và la môn đều được tự tại vì đã dưỡng nên gọi là dục. Thành dục này là muốn cái quả đời xa của mình. Quả đời sau bằng cách nào? Tức là hoặc sanh quả trời, làm phạm thiên, hoặc là làm ma thiên, vân vân. Nghĩa là muốn cho đời sau mình sanh các cái cõi mà hưởng tất cả dục lạc đó. Thì như vậy đó gọi là dục. Thì như vậy trong ba cái hạng dục, ác dục, đại dục và dục đều là cái tâm mong lợi dưỡng trong đời này và đời sau mà thôi.
nó chẳng bị ba thứ ác dục này làm hại thì gọi là tiểu dục. Người nào không bị ba thứ đó nó làm hại mình thì người đó được gọi là tiểu dục. Đây Đức Phật nó giải thêm, dục đó gọi là 25 ái. 25 ái là cái gì? Tức là mình ái trước trong 25 cõi đó, mình tham luyến trong 25 cõi, tức là tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử trong 25 cõi thì gọi đó là dục. Trong có 25 ái như vậy thì gọi là tiểu dục. Người nào mà không có tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử của 25 cõi thì người đó gọi là tiểu dục. Chẳng cần những sự mong muốn vị lai thì gọi là tiểu dục, tức là mình không có nghĩ rằng đời sau mình hưởng cái gì hay là sau này mình sẽ được cái gì vui vẻ thích thú ở trong cái dòng dục lạc. Mình không mong hưởng dục lạc ở đời sau thì gọi đó là tiểu dục. Người mà chẳng tham đắm thì gọi là tri túc. Đối với tất cả sự việc gì nó đến mà mình không có tham không đắm thì gọi đó là tri túc. Chẳng cầu cung kính gọi là tiểu dục, được mà chẳng chiếu nhó gọi là tri túc. Đó là trường hợp này Đức Phật tự giải thích hơi lạ hơn chút. Người nào không cầu người ta cung kính mình thì người đó gọi là tiểu dục. Còn người nào mà có được của mà không có chứa giữ thì người đó gọi là tri túc. Bởi vì biết đủ cho nên không có chứa giữ, có nhiều cũng không có giữ hòa. Đó là Đức Phật mới giải thích về dục. Bây giờ ngài còn giải thêm, ngài cũng nói tử có lúc tiểu dục chẳng gọi là tri túc, cũng có tri túc chẳng gọi là tiểu dục, cũng có tiểu dục mà cũng tri túc, cũng có chẳng tri túc chẳng tiểu dục. Thì như vậy Đức Phật nghe lên, có tiểu dục mà không có tri túc, có tri túc mà không tiểu dục, có tiểu dục thì tri túc, không tiểu dục thì không tri túc. Thì có là thế nào? Tiểu dục là cái hạng bậc tu đà hoàng. Như vậy thì tu đà hoàng có tiểu dục, còn tri túc đó là bích chi phật. Bích chi phật thì gọi là tri túc. Thì như vậy bích chi phật thì gọi là tri túc mà không có tiểu dục, còn tu đà hoàng thì tiểu dục mà không tri túc. Còn tiểu dục và tri túc đó là chỉ cho a la hán. Chẳng tiểu dục mà chẳng tri túc đó là chỉ cho bồ tát. Như vậy sắc trừ vậy, Bồ Tát là thua hết các gì đó. Tu Đà Hoàng là được tiểu dục, Đức Di Phật là được tri túc, A La Hán là cả tiểu dục và cả tri túc của mình. Bồ Tát tiểu dục và tri túc thì không có hết. Thế như vậy Bồ Tát là sao? Chẳng tiểu dục mà lại chẳng tri túc nhé. Thì quý vị tưởng tượng Bồ Tát sao? Thì có hai cái nhận xét. Cái nhận xét thì nó vượt lên cái tầm thường. Còn cái nhận xét thì họ tưởng là như vậy Bồ Tát cũng giống như mình, thì các ngài cũng tham cái đời cũng muốn được kia như là như người khác. Cho nên này chẳng chủ sự thì chẳng chi tốt. Như sự về cái đây đó là để chỉ Bồ Tát là vượt lên hết, vượt lên tu đà hoàng, cho nên chẳng chủ dục, thấy không? Vượt lên biết chi tật cho nên chẳng chi túc, và vượt lên cái a la hán cho nên a la hán là thử dục chi túc, mà bồ tát thì chẳng thử dục chẳng chi túc. Thành ra chẳng thử dục chẳng chi túc đây nghĩa là vượt lên tất cả bốn năm hạng người đó. Chứ không phải nói là chẳng thử dục chẳng chi túc là giống như mình, không phải vậy, nghĩa là vượt lên trên cả bích chi phật giả la hán, cho nên nó là chẳng tiểu dục chẳng tri túc. Nhưng mà như vậy nói vậy thì quý vị chỉ có hiểu được nghĩa thôi đâu nói. Bây giờ tôi có thể nói rộng ra một chút nữa, bởi vì thường thường khi Bồ Tát nó khác hơn Đức Chư Phật và A-la-hán. Như Đức Chư Phật là lúc nào cũng tri túc, biết đủ mình có cái trí tuệ đó thì an hạnh trong cái trí tuệ đó để mình nhập Niết Bàn. A-la-hán cũng vậy, khi mà chứng được A-la-hán thì lúc đó lòng không còn ham muốn, cho nên thiểu dục lúc nào cũng thấy mình đã đầy đủ cái đạo hạnh rồi, cho nên tri túc thì các ngài an phận ở trong đó, không có mong kiếm lên nữa, cho nên đầy đủ hiểu dục và tri túc. Còn Bồ Tát thì lúc nào cũng vươn lên, thấy không, vì muốn vươn lên cho nên các ngài không có cái hiểu dục, mà bởi vì các ngài chẳng những muốn vươn lên cho mình mà thôi, mà còn muốn độ tất cả chúng sanh, cho nên không có tri túc. Vì độ một người không được mà độ hết chúng sinh mới được, cho nên không có tri túc, độ bao nhiêu cũng chưa rồi đó. Vì vậy cho nên Bồ Tát là vượt hơn tất cả, chẳng hiểu dục mà cũng chẳng tri túc. Nhưng cái chẳng đó không phải vì chẳng của phần của mình chẳng hiểu dục chẳng tri túc là mình ham, ham dục là thế gian. Còn các ngài chẳng hiểu dục nghĩa là các ngài muốn kiếm cái Phật quả chứ không dừng ở cái quả vị Bồ Tát, cho nên chẳng hiểu dục chẳng tri túc là các ngài muốn độ tận chúng sinh. Cho nên dù độ được mấy triệu mấy ngàn người cũng chưa dễ, cũng hết độ cho hết tất cả chúng sinh mới thôi. Cho nên chẳng tri túc, hai cái nghĩa nó khác nhau như vậy. Mời thiện nam tử, hiểu dục tri túc lại có hai thứ, một là thiện, hai là bất thiện. Bất thiện là nói phàm phu, thiện là nói thánh nhân và Bồ Tát. Đó thì quý vị thấy rõ, bởi vì mình chẳng thiểu dục chẳng tri túc, mà chẳng thiểu dục chẳng tri túc ở trong phạm vi nào? Bất thiện, bất thiện. Còn Bồ Tát chẳng thiểu dục chẳng tri túc mà ở phạm vi nào? Ở phạm vi thiện. Như vậy cho nên chính cũng một danh từ mà mình nghe mình nói có nhiều khi lầm lẫn. Thiện là nói thánh nhân và Bồ Tát, tất cả thánh nhân giàu chứng được đạo quả mà chẳng tự sinh nói, vì chẳng tự sinh nói nên trong lòng chẳng nở hận, đây gọi là tri túc. Thì thường thường như cái danh từ hiểu dục tri túc có nhiều người lầm, như người ở thế gian họ hay lầm cái này, họ nói rằng tâm chủ tiên của đạo Phật là hiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, có được nhiều cũng vừa hết. Thì như vậy cái xã hội này, nếu ai là ví dụ như tôi làm ruộng một năm mà được chừng 20 giỏ lúa thôi đủ ăn rồi, không làm thêm nữa. Còn cái anh nó thợ thò hay làm ngày được chừng 1000 đồng ăn 2 ngày thì thôi làm ngày nghỉ ngày, không làm nhiều dư, mà vì không biết đủ mà nó làm ít ít vậy. Rồi cái người nào cũng được trí ở trong cái phạm vi mình, không muốn, không có muốn vươn lên, vì biết đủ, vì ít muốn, cho nên người ta ở đâu cái nằm hì đó không có tiếng. Vì vậy cho nên nếu trong xã hội mà đều ít muốn biết đủ thì xã hội đó chỉ càng ngày càng lùi chứ không có tiến mình được. Đó là người ta lên án cái chủ trương mà tiểu dục tri túc của đạo Phật. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy có đúng hay chưa? Nó không phải như vậy. Nếu cái đó nó có đúng thì họ chỉ nhìn qua cái khía cạnh tiểu dục tri túc mà của cái bất thiện họ nói thôi, chứ còn cái tiểu dục tri túc đó nó có cái bất thiện mà nó cũng có cái thiện. Nếu mà mình sử dụng tri túc bằng cách nào, tức là mình chỉ đủ ở trong phạm vi mình không muốn giúp ai, mình không muốn làm lợi cho ai hết, thì cái sử dụng tri túc đó nó chỉ là cái sử dụng tri túc của phạm vi ích kỷ. Còn nếu người sử dụng tri túc nhưng mà sử dụng tri túc bằng cách muốn gì người mà dù nghề thì tất nhiên họ hiểu được chi tốt mà không có hiểu được chi tốt, cũng như trường hợp như Bồ Tát cá nhân mình thì không muốn thọ hưởng mà muốn lo cho tất cả chúng sinh. Chỉ dụ như là làm mình có được 20 giỏ lúa mình đủ ăn, nhưng mà thương mọi người đó mình phải làm tâm dạ để mà chia cho họ. Thành ra khi mà làm tâm dạ chia cho họ đó, không phải nghĩ định cho mình ăn ngon mà chỉ vì muốn chia cho những người kia. Thì như vậy họ vì những người kia mà họ làm nhiều, làm nhiều đó mà không phải vì họ, cho nên đối với họ là họ chi túc. Nhưng mà họ phải làm nhiều, làm nhiều để mà chia sớm cho kẻ khác. Thì như vậy cái do chi túc đó mà họ có thể làm gì ra để cứu giúp cho mọi người. Còn ở thế gian bởi vì họ không chi túc cho nên họ làm được nhiều hoặc chưa thì chỉ nhiều hoặc chỉ cho mình mà không chia ra hết. Còn nếu được chi túc nhiều thì phải chia sớm ra. Thì như vậy đó là cái lợi ích. Thì như vậy đây tôi muốn nói để quý vị nhận cho ra cái ý nghĩa sử dụng chi túc có thứ là thiện mà cũng có thứ là bất thiện. Thứ là thiện là thế nào, và bất thiện là thế nào, tức là phàm phu sử dụng chi túc bằng tính cách ích kỷ như khi cả cho nó để là làm biết đủ rồi để mình hạn chế lại, để mình lười biếng không làm gì nữa. Thì như vậy đó thì cái việc sử dụng chi túc đó nó bất thiện. Còn sử dụng chi túc của các bậc thánh nhân thì các ngài sao? Đó là mình được đạo quả, tức là mình làm mình tiến lên được cái đạo quả mà không tự sinh, không khoe khoang đó. Thì như vậy đó là sử dụng chi túc thiện. Thì đó là nơi đó mà suy ra cái người biết đủ người mình mà luôn luôn cố gắng nỗ lực làm lợi ích cho kẻ khác không dừng, thì cái đó cũng gọi là sử dụng chi túc bằng cách thiện tích cực. Hay là cứ sử dụng chi túc mà vẫn làm thừa cái sức của mình hưởng để mình giúp đỡ những kẻ khác, như cái đoạn trên giải thích Bồ Tát chẳng sử dụng mà chẳng chi túc đó. Và các ngài vì lợi cho chúng sinh nên các ngài không có dừng ở một cái chỗ nào của các ngài chính, các ngài phải đi tới tận cùng mới thôi. Chẳng chi túc là các ngài phải độ cho hết chúng sinh, các ngài mới chịu. Thì như vậy thì tuy đạo Phật nói là sử dụng chi túc nhưng mà không phải chỉ có một mặt, có khi sử dụng chi túc là tốt mà có khi sử dụng chi túc là không tốt. Nếu chỉ ở trong phạm vi ý kỷ thì sử dụng chi túc đó là không tốt, còn nếu sử dụng chi túc mà để lợi chúng sinh thì sử dụng chi túc đó tốt. Thì tôi nói rộng một lần nữa thì quý vị nhớ, người sử dụng chi túc có hai cấp. Một cấp với người tham muốn cho mình được an nhàn sung sướng cá nhân, cho nên là thôi được nhiều đủ rồi, đủ mình ăn, đủ mình sống gia đình mình rồi, thôi nghĩa là chỉ giúp mình thôi. Thì cái đó là cái đối với cái hàng thanh văn thì sử dụng chi túc như vậy cũng có, nhưng mà đối với Bồ Tát thì nó không được. Vì nếu vậy thì mình chỉ có lo phận mình mà không nghĩ tới những kẻ khác, cho nên Bồ Tát thì phải mình sử dụng chi túc là mình lúc nào cũng ăn uống sơ sài sống tạm đủ thôi, nhưng vì thương người thương chúng sinh cho nên mình phải làm, phải tạo cho nó quá cái phần của mình để giúp đỡ họ. Thì như vậy đó sử dụng chi túc mà nó tính cách tích cực. Và một trường hợp nữa, sử dụng chi túc của cái người mà họ làm ra như người thế gian, họ làm ra bao nhiêu họ cũng không sử dụng, không chi túc. Cho nên ví dụ họ làm, họ ăn có 100, họ làm tới 200 mà họ cũng vẫn thiếu đó. Rồi họ làm tới 500 họ cũng vẫn thiếu đó, họ cũng không thấy đủ. Họ muốn lên hoài, họ lên bao nhiêu là họ giữ phần họ, chứ họ không chia sẻ cho ai. thì như vậy đó là họ không chỉ dục không chi túc, mà không chỉ dục không chi túc thì đó là cái gốc của tham. Còn người biết hiểu được chi túc, mình có thừa mình phân ra giúp đỡ mọi người thì cái đó là cái nhân sử dụng chi túc mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nhờ sử dụng chi túc cho nên mình có bao nhiêu mình tạm thấy mình đủ rồi, còn cái phần dư là mình đang giúp đỡ những kẻ khác. Thì như vậy nhờ có sử dụng chi túc, người ta mới biết vô trí, người ta mới biết làm lợi ích cho mọi người. Đó là cái trường hợp của các vị Bồ Tát. Đây Đức Phật ngài mới giải thích về cái kết luận đại Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn vì muốn thấy Phật tánh nên tu tập hiểu dục và tri túc. Hiểu dục và tri túc như nãy giờ đã nói ở trên. Bây giờ tới cái phần tịch tịnh. Thế nào là tịch tịnh? Tịch tịnh có hai, một là tâm tịnh, hai là thân tịnh. Thân tịch tịnh thời chọn chẳng gây tạo ba điều ác nơi thân. Tâm tịch tịnh cũng chẳng gây ba điều ác nơi ý. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Thì như vậy tức là nơi thân muốn tịch tịnh là phải sao? Là không sát đạo dâm. Đó tức là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Nói là người cư sĩ, nói là người xuất gia thì không sát hại, không trộm cắp và không dâm dục. Đó thì như vậy đó gọi là thân tịch tịnh. Tâm tịch tịnh là sao? Tức là nơi tâm mình không có tham, không sân, không si thì gọi là tâm tịch tịnh. Người nào mà thân cấm được ba điều ác trên, tâm cấm được ba điều ác đó thì gọi là thân tâm tịch tịnh. Thân tịch tịnh chọn chẳng gần gũi bốn chúng, chẳng dự nghiệp của bốn chúng. Tâm tịch tịnh là chẳng quen tập tham dục thân khổ ngu si. Đây gọi là thân tâm tịch tịnh. Đó là ở trường hợp này Đức Phật giải thích cái thân tịch tịnh là không có tới chỗ ồn náo. Bốn chúng đây là chỉ cho chỗ ồn náo của mọi người, mà bởi thân không tới chỗ ồn náo cho nên gọi là thân tịch tịnh. Còn tâm tịch tịnh là sao? Tức là không quen tập cho tham sân si. Hoặc có từ theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh. Đây là Đức Phật mới nói cái ý nghĩa tịch tịnh có khi được cái này, có khi mất cái kia. Hoặc có từ theo thân giàu tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, có từ theo thân chẳng tịch tịnh mà tâm tịch tịnh, có từ theo thân tâm đều tịch tịnh, lại có từ theo thân tâm đều chẳng tịch tịnh. Ba hạng người thân tâm tịch tịnh, người thân tịch tịnh mà tâm chẳng tịch tịnh, như có từ theo ngồi thiền chỗ vắng vẻ xa lìa bốn chúng mà tâm lòng luôn chế nhóm tham dục sân si khổ ngu si. Như là đi kiếm chỗ nào quá hấp đó đóng rừng ngồi ngồi mình ngồi thiền, mà lát thì nhớ giận người này, lát thiền người kia, lát tham dục nọ, lát thì chính người kia cứ lâm thanh lâm thanh rồi. Thì như vậy thân sẽ trở đánh vẽ gọi là thân tịch tịnh, mà trong tâm nó chí lâm thanh lộn xộn hoài thì tâm nó chưa tịch tịnh. Đó là trường hợp thứ nhất, thân tịnh mà tâm chưa tịnh. Đến trường hợp thứ hai, người tâm tịch tịnh mà thân chẳng tịch tịnh, như có tỳ kheo gần gũi bốn chúng cùng quốc vương đại thành mà trong lòng dứt tham sân si. Người thân tâm người tịch tịnh chính là chư Phật và Bồ Tát. Thì như vậy cái hàng thứ hai này, tuy là họ ở chỗ ồn náo, họ tiếc người này, họ nói chuyện kẻ kia, nhưng mà lòng họ dứt tham sân si. Thì như vậy tuy cái thân họ ở chỗ ồn náo mà tâm họ vẫn là tịch tịnh. còn người cả thân cả tâm đều tịch tịnh chính là Phật vị Bồ Tát. Thì bây giờ đặt trong hai hạng tùy theo, một hạng thì tâm tịch mà thân không có tịch, hạng thì thân tịch mà tâm không có tịch, thì quý vị thấy hạng nào cao hạng nào thấp? Cái thân tịch với cái tâm tịch khi nào hơn? Nếu mà chết theo Phật thì cái tâm tịch là hơn, hay hơn. Thành thử ra nghĩa là cái tu của mình làm sao cái tâm tịch được, cái đó là cái quý trọng. Nhưng mà nếu cả thân cái tâm được tịch hết thì đó là Bồ Tát chiến hơn không? Phải không? Chứ là nghe nói vậy cái có nhiều vị đó, đó tôi không cần lên nước ngon gì, tôi ký giao tiền đồng đầu này đầu nọ rồi tóm tôi không tham sân si thôi. Nói nghe thì hay vậy, nhưng ai biết, ai biết ta không tham sân si. Nhiều khi từ lời mà nó không tham sân si rồi trong nếu được xin tới cha tâm thà làm đó chưa đủ, muốn thân tâm nữa thì như vậy thì không biết tham hay không tham. Cái điều đó thì tự hỏi người nhận xét lấy. Thì như vậy nếu mà chúng ta cả thân cả tâm, tức là mình ở chỗ vắng vẻ là thanh tịnh, và tâm mình nó luôn cũng vắng vẻ giết tham nên tham sân si nữa, thì như vậy đó Đức Phật gọi là Bồ Tát rồi đó, chứ không phải hạng thường. Chứ không như hay nói là quý vị cứ tưởng người ta ha ăn thì cao đó rồi, nó thà là ở chỗ ồn náo mà tâm mình tịch còn hơn, chứ lên từ núi làm chi, ở từ núi mà tâm mà nó còn lộn xộn thôi không bằng ở để tịch tịnh. Nếu mình lên trên núi thanh tịnh rồi mình luyện tâm mình nó tịnh luôn nữa, thì như vậy là mình đâu có phải là hạng thì sao thường, mà đó là Bồ Tát rồi đó. Người thanh tâm rồi chẳng tịch tịnh chính là có phàm phu, vì phàm phu thanh tâm rồi giàu yên tịnh nhưng không thể quán sát sâu xa lý vô thường vô lạc vô ngã vô tịnh. Do đây nên phàm phu không thể tịch tịnh được thân khẩu ý ba nghiệp, thì chỉ có phàm phu thì thân tâm họ khó mà tịch tịnh được. Còn hạng nhất chuyển đề phạm bốn tội nạn tạo năm tội nghiệp cũng chẳng gọi là thân tâm tịch tịnh. Rồi tiếp
ở đây Đức Phật mới giải thích thêm nhiều mấy phần sau thế nào là tinh tấn. Nếu tùy theo muốn cho thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh nên xa lìa tất cả hạnh nghiệp bất thiện mà tu tập tất cả nghiệp lành, đây gọi là tinh tấn. Còn nó chỉ tinh tấn đây tức là ở chỗ khác gọi là tứ tính cần đó, những cái điều ác cần mẫn giết trừ những điều ác và cần mẫn làm những điều lành. Giết ác thì gọi đó là cái mặt mà mình xa lìa, ở đây gọi là xa lìa ba nghiệp ác. Còn cần mẫn làm điều lành thì ở đây gọi là cố gắng tu tập ba nghiệp lành hay tất cả nghiệp lành. Chuyên năng tinh tấn như đây là chuyên niệm tưởng cái sáu chỗ bởi tấn cho nên mới có niệm. Niệm sáu chỗ là gì? À, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó, đây gọi là chánh niệm. Thì quý vị thấy sáu chỗ này thường thường gọi là lực niệm. Lực niệm là sáu cái chỗ niệm. Niệm là gì? Là nhớ, là nghĩ, nhớ. Nghĩ nhớ Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ Tăng, nghĩ nhớ Thí, giới, nghĩ nhớ Thí và nghĩ nhớ Thiên. Từ trong đây quý vị chắc còn nghi nhất là Thiên. Nhớ Phật thì mình hiểu rồi, nghĩa là luôn luôn mình nhớ Phật có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ từ bi, đó là mình nhớ rõ hai trí tuệ và từ bi. Mà trí tuệ thì tức là gì? Tức là hai trí công đức trang nghiêm đó. Từ bi là gì? Tức là phước.
phước đức trang nghiêm, trí tuệ, tức là cái trí tuệ trang nghiêm, mà Phật thì có đầy đủ hai thứ đó, cho nên mình nhớ tới trí tuệ và nhớ tới từ bi của Đức Phật, luôn luôn mình cứ nhớ như vậy thì gọi đó là mình niệm Phật. Và nên niệm Phật ở đây không phải là đọc cái danh hiệu Phật, mà mình nhớ cái phước đức và cái trí tuệ của Phật. Còn nếu nhớ rộng nữa thì nhớ Phật nào có học lực tứ vô sở quý, Phật bát đức cận duyên danh, thì cái đó gọi là nhớ Phật. Mà nhớ Pháp tức là nhớ cái Pháp của Phật dạy, thì Pháp đó tùy theo cái chỗ mình hiểu cao và thấp. Ví dụ như ở đây thì mình nhớ cái Pháp của Phật chỉ cho mình đạt được Niết Bàn tối thượng, cái Pháp của Phật dạy cho mình thấy được Phật tánh duyên danh, đó gọi là nhớ Pháp. Nhớ Tăng tức là nhớ những vị sư tu hành đúng theo cái nét của Phật, đi đúng cái đường của Phật, và luôn luôn sống theo cái hạnh giới của Phật đã dạy, thì gọi là nhớ Tăng. Nhớ giới tức là mình thọ bao nhiêu giới, hàng ngày nghĩ nhớ luôn luôn không quên. Nhớ thí tức là lúc nào mình cũng làm những công hạnh bố thí. Và nhớ thiên tức là nhớ các quả trời, các quả trời sao nhớ, nghĩa là mình muốn tâm gì cả này sao. Nhớ thiên này tức là nhớ cái công đức của chư thiên, ví dụ như họ tu tập thiện để tâm về các quả trời dục giới, tu về sơ thiền cho tới tứ thiền thì được tâm về quả trời sắc giới, tu về bát định, thì hay là trong cái bát định mà nó thuộc về những cái định sơ thiền cho tới tứ thiền, rồi không vô biên khứ, vô biên khứ, vô cả hữu khứ đó, thì những cái đó giữa tâm về cõi vô sắc giới. Thì như vậy chư thiên còn có đủ những công đức như vậy, thì chúng ta người tu cầu giải thoát thì phải vươn lên hơn nữa. Thì nhớ cái công đức của chư thiên để mà mình tiến tu, mình vượt lên trên các cái công đức đó, thì gọi đó là nhớ thiên. Chứ không phải nhớ thiên là mình mang được thanh quả trời, cũng phải vậy. Thì nếu là người nào mà nhớ được những cái điều đó thì gọi đó là chánh niệm, tức là cái niệm mình được chân chính. Mà nếu người có chánh niệm rồi thì được tam muội, thì đây gọi là chánh định. Nhờ có chánh niệm cho nên mới có chánh định. Người có chánh định quan sát thấy có pháp dường như hư không, đây gọi là chánh huệ. Bởi vì khi mình có cái chánh định rồi, tức là tâm mình an định chân chính, rồi mình mới xét có pháp ở giữa này sự vật nó có điều duyên hợp duyên quyển không thiệt, thì mình xét như vậy tức là được chánh huệ. Mà nếu có chánh huệ rồi thì sao, thì sẽ xa lìa tất cả kiếp sử phiền não, thì đây gọi là giải thoát. Thì đó là quý vị thấy như là chúng ta tu hành mà chánh được giải thoát là gốc từ niệm định huệ. Mà nếu niệm định huệ đủ rồi thì sẽ tới giải thoát. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa cái lối tu. Ví dụ như mình thường, tôi nói từ kinh thấp tới kinh cao, ví dụ như trong kinh A Hàm thì có bài kinh Đức Phật nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì Đức Phật nói là nếu người nào mà tu tứ niệm xứ một ngày một đêm, tâm không có bị lai chuyển, tức là luôn luôn chuyên rằng ở trong tứ niệm xứ, thì người đó Đức Phật nói là họ sẽ giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ dụ như tứ niệm xứ mà quán thân bất cận, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, duyên danh, thì khi mình quán như vậy, tâm mình cứ nhớ như vậy, thì tất nhiên đối với cái người mà tham sân si nó không dấy lên nữa, mà tâm không có dấy tham sân si thì lần lần nó yên định. Cho nên nói, cho nhớ cái đó mà mình được chánh định và tam muội. Còn bây giờ như chúng ta tu mà theo kinh đại Niết Bàn ở đây nói, nó là nhớ lực niệm đó, thì Phật Pháp Tăng Giới Thí và Thiên. Thì như vậy trong sáu cái niệm này, nếu là chúng ta khi dồn tâm trong đó, mình nhớ mãi mình đừng có nhớ cái gì khác, thì đó cũng là sẽ được tâm tam muội. Nhưng có người họ không nhớ những cái đó, họ nhớ cái khác. Ví dụ họ nhớ cái gì? Ví dụ nhớ trí nhớ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nó mới đại tập cái trí nhớ, hay trí nhớ danh hiệu ra ngoài, thì họ được chánh định không? Cũng được. Mà nếu chánh định rồi thì sao, họ cũng từ từ được giải thoát, được chánh vệ, được giải thoát. Còn người họ nhớ đó, họ trí nhớ hay thở ra hay thở vô là thì sao? Thì họ cũng được chánh định, chánh định rồi họ cũng được giải thoát.
Họ không nhớ những cái đó
mà họ chỉ nhớ cái thân mình do ngũ uẩn tứ đệ giả hại, cho nên nó không thiệt. Xét thấy xét lũ hoài, xét thấy ngũ uẩn này nó giả hại tạm có, rồi nó tan rạ như diễn như gió. Họ chỉ nhớ đó mà cũng được chứng định, phải không? Thành ra nó căn nhà cũng phải tiêu chứ không phải là mệt. Mà nó có chứng định rồi thì cũng có chứng vệ, mà cái chánh vệ rồi thì được giải thoát, giải thoát thoát tiền hả? Mà nói đây tôi nhớ ở trong thiền có một vị thiền sư, tức là ngài Tam Bình. Tam Bình là gì nữa? Tam gì? Nghĩa gì? Thì đó, thì nó là Tam Bình. Để cái người có hỏi đạo, hỏi câu gì đó, cái gì mà ngài lấy cái chữ thì giả cái răng mà đó, hay như thấy cái tóc thì anh nói là anh ra nói con gì làm ông thích cho nên bệnh dạy phiền não nhiều, khó tu hành hay là quả thêm dạy cho con cái khác mà hết dính được thì thành về con nhận lãnh cũng thương thì được. Quảng cần có tôi chữ ông giả thì con không có được thật. Thật là cái tâm thân của thầy, cái hai nó thầy không có nhớ tới, không hỏi sao đó thì ở thầy cũng nói vậy, rồi đệ tử thầy cũng làm vậy, thầy có không biết sao. Thì thấy ông thì giả đứng lên đó, thì lấy định mà bản, lấy trí vệ mà nhớ, nói vậy thì ông liền có đường dài. Thầy chính là không biết là hữu thiên truyền hạt đó. Thì thấy những điều thấy những cái đó ta như đại giới mà thích là ý nghĩa thay ta. Những càng chế làm gì? Niệm Phật, niệm Phật nó làm gì? Để tâm mình định, thấy không? Niệm Phật để tâm mình định, thành để thay chế, giả trong cái răng. Cái kia hãy lấy định mà bạn cái định thì bạn như giờ cái coi mình chậm cái đá trời và muốn nở cái vị trí phải làm sao? Để như thế ra cái thiền nó có người thiền thiền cứ dạ thiền rồi kế dạ đến hơi thở rồi như thế ấy thôi đến thì ngày hai chúng ông này giúp đạt thì như vậy nó là người ta cần có thiết thầy những năm nay rồi sẵn có thiết chứ cần mình đến hơi thở vô đến ngày đến hai rồi đến ngày hai nó nhớ gì hết nhưng mà đây là
chính niệm Phật nó vô được Phật, nó vô được Phật. Đó là để tâm mình đến, đến hơi thở là do ra một hai cái mười đã, cũng là để tâm mình đến. Thấy không? Lấy tâm định đó để mà bận, bận cái chuyện nhỏ, bận chuyện nhỏ về thì để chú mình nhỏ hết. Cũng như hôm qua tôi nói, lấy cái định để chặn đứng lại cái chuyện nhỏ, rồi dùng trí vợ mình nhỏ như được hết. Thì như vậy đó, như về cho pháp nguyện Phật, thì các tổ chức cho pháp nào cũng là phương tiện để tâm mình nó định. Mà tâm nó định về thì thế đó cũng dùng trí vợ mình nhỏ tới cái chuyện nhỏ lên mới được. Chứ còn nói tâm mà không định thì cái trí vợ mình dám được. Nói cái chỗ này thì quý vị, vị thấy là lạ. Mà tại sao nếu mình không định, dám cái định như thường cái gì? Nhưng mà trong nhà Phật nói, nếu tâm không định, dám nó không có cái sức mạnh. Chỉ dụ như bây giờ, chúng ta tu, muốn cho giúp được cái sự linh hồn, thì giờ mình phải biết nhất cái linh hồn là tham sân si, mà nhất là cái siêu nhiên và cái vô minh, cách cái ngã là thiệt. Như bây giờ mình tâm mình với bình thường về lá thằng ô thanh này nó là vô minh, do nó không thiệt mà do mình làm cách nó là thiệt, mình nghĩ là nó như vậy, nhưng nghĩ nó không có sức mạnh bằng khi mà mình ngồi thiền tâm mình thiệt định, nó lạnh cuốn về lúc đó mình khởi nó thì cái sức lớn nó mạnh, mạnh bằng 10 lần 20 lần mỗi khi mình đương ồn nói mà. Còn nó khi ồn nói mình cũng nghĩ cũng nói vậy mà nó không có sức mạnh. Còn khi ngồi thiền mà tâm nó định về, mình khởi quán thì mình có sức mạnh vô cùng. Cho nên cái lối tư trong ngoài tập thường thì nó định về, nó khởi về hay là khởi quán để cho cái trí tuệ đó nó dẹp vào nã. Nhưng nga cái trí tuệ đó, trí tuệ rằng khi mình mở tâm lên với ai đó, trí tuệ nó chỉ nên mình nó chú là con chá. Nhưng mà cái mở
ông ta nói lên mà cứ nhớ trong cái con chó lại thì lát rồi với bà trước rồi nó cũng nhớ được nữa. Cho nên sau khi mình dùng nhập cái con không lại được là thì liền đó mình mới chết. Người ta nói mình không chó, mình có thằng chó chưa? Họ nói là con chó, mình đứng dẫn mình không người đó là thằng chó. Và tại sao mình giận? Đó,
có một dùng trí mình chết. Mình chết là nó hề giận như vậy, thực sự hề lý. Thì mình chết mình giải thích được vậy.
Thế là mình không có giải thích được như vậy. Thì mình già nó hề là buông ra cái nỗi giận nữa. Thế mình chết nó là hành chưa? À, thì tất nhiên cái giận nó cứ nó thái thái quà. Cho nên muốn giận được cái chuyện nãy dưới lần phải mở định. Nhưng mà định được là nếu để định không thì phải được suy. Và khi mà suy thì cũng khó giải thoát. Cho nên không thì định là phải quán chiếu, tức là dùng trí tuệ quán chiếu. Quán chiếu rồi thì tất nhiên cái mầm sinh tử nó mới giết được. Cho nên ở đây tôi nói rằng giải thoát chánh định là nó có quán pháp, thấy các pháp thường như không, đây gọi là tánh huệ. Người có tánh huệ xa lìa tất cả kiếp tử từ nhỏ, đây gọi là giải thoát. Như vậy có giải thoát được là do cái quán, quán là nó biết được kiếp tử. Thì như cái ví dụ tôi nói đó thì quý vị chắc kỹ đã thấy rõ vậy. Và khi mà mình nghe cái gì trái tai bực bệ, mình giấy từ nhỏ lên thì lúc đó mình là người con, mình biết chậm đó, tức là mình về hãng, không cho nó nổi giận, không cho nó thành tham nhân dân. Nhưng mà nếu mình càng kề ngay đó thôi, thì lát rồi mình buông ra thì nó cũng tham, cũng không lại như thường. Cho nên cái đó là phải dùng cái trí huệ, quán chiếu, xét cho được kỹ, rồi thì cái tham nó mới tiêu hàng, hai cái tâm nó mới hết. Vì vậy cho nên nó liên hệ với nhau, nhưng phải duy trì vậy đó. Là từ chánh nguyện, về tới chánh định, từ chánh tới chánh huệ, từ chánh huệ thì tới giải thoát, nó có một cái liên quan với nhau, nó còn dài. Cho nên đây Đức Phật giải chung. Người được giải thoát, người chúng sanh mà khen ngợi giải thoát. Nếu mình được giải thoát rồi thì lúc đó mình mới khen ngợi giải thoát. Nói rằng giải thoát là tồn hằng chẳng biến đổi, đây gọi là tán thán giải thoát. Giải thoát chính là vô thượng đại niết bàn, đại đắc niết bàn. Niết bàn chính là lửa từ nhỏ thức tỷ đã tắt ngắt, Khi nào lấy tiền mã trước tuổi tắt mất thì lúc đó gọi là lúc được Niết Bàn á. Lại Niết Bàn gọi là nhà cửa, người có thể ngăn nghe giá tiền mã. Nghe là cái Niết Bàn nó an lành cũng như là cái nhà cửa. Nhà cửa thì che nuôi giá thế gian, Niết Bàn là che nuôi giá tiền mã. Nuôi giá tiền mã không có xâm phạm được cái nhà Niết Bàn. Cho nên người được Niết Bàn là an ổn. Lại Niết Bàn gọi là quy y, vì có thể qua khỏi tất cả những sự bố thí là trung tạp. Mà nên là Niết Bàn thì mình qua khỏi tất cả những sự trung tạp, cho nên quy y tức là nguyên tuệ. Lại Niết Bàn gọi là cồn đại, vì bốn căn thân lớn hương đạt chẳng thể trải cao. Những gì là bốn, tức là những gì là bốn căn thân hương đạt, một là dục đại, hai là hữu đạo, ba là kiến đạo, bốn là vô minh đạo. Bốn cái đó là bốn phần dưới. Dục đạo là gì? Tức là đắm hơn cái dục giới, tức là ái kiến cái quả dục này. Gọi đây là dục đạo. Cái đó như là một dòng thân lũ, nó kiến mình thôi luôn đó. Thì bây giờ ví dụ chúng ta ở đây, nếu tôi nói tôi phải như nhà chùa, người nọ cần cách cái chùa thì được dễ ý mình, mình tạo cái giường cũng được như ý mình. Rồi thế thì mình thấy mình hài lòng để cái chùa dễ ý, để cái giường dễ ý, và được một ít vấn đề dùng dễ ý nữa, thì lúc đó mình thích không? Thích, thích chứ mình không có đi đâu nữa hết. Thế nên khi chết rồi thì mình tạo lại ở chỗ đó, thì chỗ đó gọi là dục. Dục thủ đó hay là dục ái đó, do cái ái mà nó lôi mình ở trong cả dục. Cũng như người thế gian tạo ra con kiến, con kiến rồi rồi thêm con kiến rồi thêm tất cả những cái gì mình đã tạo. Cho nên khi chết rồi có thì cũng những miếng đá lôi mình trở lại trong cả dục, thành ra cái những miếng đá nó lôi mình chẳng khác nào như mà trôn nước lũ rồi. Chiếu hết tất cả nhà cửa đi. Vì vậy người nó là đạo. Hai là hữu đạo. Hữu đạo tức là tăng cả đời các giới, nghĩa là do cái mình thích những cái hình tướng tốt, những cái cảnh đẹp, cho nên mình tăng cả đời các giới. Thì cái đó nó cũng là một cái dòng nước lũ lên mình. Ba là kiến đạo. Kiến đạo tức là những cái chất kiến. Ví dụ mình nhận thế này, ta là đúng, ai nói nghệ ta là trái, mình ta người đó là bậy, là ngu si vân vân, thì ta nhận cái định kiến của mình chắc đó, thì nó làm cho mình phải lưu ở trong cái dòng linh hồn không dứt, cho nên gọi là kiến đạo. Mà cái kiến đạo này lại thế gian bị nặng lắm, chính người tu mình cũng không tính khỏe nữa. Vì nhiều khi mình chắc kiến, ví dụ mình tên cái khác mà, mình chắc khác đó là kiến kính, có khác thì mình bác đi, mình chê đi, thì cái đó cũng thuộc nằm ở trong kiến đạo. Thành ra mình phải biết rằng vì phương tiện muốn cho kẻ sơ cơ hay đủ niềm tin, có khi buộc lòng mình phải tha tự nhân pháp mình tu là ca, đó là cái phương tiện. Chứ còn nếu mình chấp chặt người pháp nào là cứu kính và những pháp kia là dễ này kia đó, thì cái đó thuộc về cái cách kiến. Mà cách kiến tức là cái thấy hẳn thang, mà thấy hẳn thang thì nó bị chướng ngại, mà chướng ngại thì đó là gốc của linh hồn. Cái thứ tư là vô minh đạo, tức là cái nơi nào đó nó làm cho mình lôi cuốn mình ở trong dòng sinh tử, chứ biết bây giờ đã phải, cho nên gọi là vô minh đạo. Như vậy đến cái dòng sông này nó không có cuốn được những người được Niết Bàn. Vì sao? Vì người được Niết Bàn đã tựa vào cái chỗ tồn đãi an ổn rồi, đến thân nó lâu cũng được. Có vì vậy mà nói Niết Bàn là cồn đãi. Ở Niết Bàn là kết quả về vì có thể được tất cả sự an lạc kết quả. Nếu có đại về pháp thành tựu đầy đủ mười pháp như vậy, thời giàu được thấy thực tánh mà chẳng rõ ràng. Chứ được dễ dàng là thấy thực tánh nhưng cũng chưa được rõ ràng. Được tiếp.
Đời Đức Phật nó chỉ định chỉ thuyết cho quý vị thấy đâu.
người xuất gia có bốn thứ bệnh nên chẳng chứng được bốn quả trầm ơn. Cái gì mình còn bốn thứ bệnh này mà không chứng được bốn quả trầm ơn? Bốn quả trầm ơn là gì?
Tu Đà Hoàng thì phải A La Hán đó. Bốn cái thứ bệnh nó là bệnh gì? Tức là bệnh ác dục. Một là y phục dục, hai là thực dục, ba là ngã phụ dục, bốn là hữu dục. Thì quý vị mà học cái này thì thấy dòm lại mình đang ăn cái bệnh gì đây. Nếu mà còn có một bệnh trong đó thì tất nhiên là chưa có chứng được các quả tâm ngon. Rõ ràng bốn cái bệnh y phục dục. Cho nên nghe nói mà để tốt tốt một chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Nó ăn mòn ngon chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Thấm đồ nằm rồi đặt ra chút thì biết cái đó là cái gì rồi. Còn thích cả cái cỏ này, những cái gì đẹp ở cỏ này thì đó là biết cái gì rồi. Là muốn trị bốn cái bệnh đó, Đức Phật dạy có bốn cái thứ thuốc. Một là phấn khởi y khi mình y dục, tức là mặc cái y làm giả đất đó. Ai giả đất đó trị bệnh đó thì ở đây đó hồi chưa ai trị thấy bệnh đó. Còn mà chưa trị thấy bệnh đó cho nên chưa chính tu đại hoàng là phải. Thành ra mình thấy nghĩa là Phật dạy trị cái bệnh mà y phục dục rồi cho mặc cái áo đất giống như lượm từng cái miếng cái vỏ đó để mà giá lại mà, thì hỏi chứ còn có lượng gì mà thích được đó. Rồi trị cái bệnh thực dục thì ngài dạy cho dạy đi thức thực thì thức thực bạn mà có cho gì ăn ấy không có ngon thì bây giờ không có thức thực được thì thôi nấu thì ông chỉ có ông nấu chào nấu chứ còn nếu mà mình rời bữa nay nấu gì dở thì tức là mình bị kẹt trong cái bệnh đó rồi. Còn thọ hạ thì trị bệnh ngạ cụ dục, tức là hồi xưa Đức Phật nói là mình xuất gia rồi thì không có nhà, cứ tối thì ngủ gốc cây và ngày bị thức thực, hoặc là vô rừng ngồi thiền, hoặc là vô nghĩa địa ngồi thiền, rồi tối kiếm gốc cây ngủ không có nhà. Vậy cho nên trị được cái bệnh mà cụ dục. Còn bây giờ tôi thì chẳng những có nhà mà còn có giường, rồi còn có nệm, rồi còn có mền, còn có nhiều thứ đó. Cho nên rồi sao? Rồi thì trị cái bệnh mà cụ dục không được. Thành ra cái bệnh đó, thuốc là Phật cho đó là mình trị không nổi. Không dùng thuốc đó là nó bệnh nó đâu hết. Còn nếu mà thanh tâm tịch tịnh là phá được cái hữu dục. Thanh tâm tức là thanh, không có ba cái là sát đạo dâm, tâm không có tham sân si thì trị được cái bệnh dục khổ, cái quả dục. Thì như vậy quý vị thấy mình có uống thuốc của Phật không? Lại không uống thuốc cho mình bệnh đâu có hết. Bây giờ khi nó tại sao tôi cứ lâu quá không thành Phật, không chiến quả nữa. Tại vì thuốc không uống mà làm sao làm bệnh, không làm bệnh thì chúng ta gọi là người mạnh được. Đó, thì như vậy thấy lỗi đó là lỗi tại mình. Tương lai mà không được cái gì hết là tại mình đó, chứ không phải tại Phật. Đó là, đây gọi là bốn thứ thuốc từ bốn thứ bệnh, gọi đó là thánh hạnh. Thánh hạnh này được gọi là sử dụng tri túc. Thì người làm như vậy đó là thánh hạnh, là sử dụng tri túc đó. Người tịch tịnh có bốn điều vui. Người được tịch tịnh thì có bốn điều vui. Một là xuất gia vui, tức là khi mình được tịch tịnh rồi thì thấy xuất gia là vui. Hai là tịch tịnh vui, tức là chỗ vắng vẻ vui. Ba là vĩnh diệt vui, tức là hằng diệt được phiền não mới là vui. Bốn là tất cánh vui, tức là được cái vui tột cùng. Được bốn cái điều vui này gọi là tịch tịnh. Đủ bốn hạnh tinh tấn nên gọi là tinh tấn. Đủ tứ niệm xứ nên gọi là tính niệm. Đủ bốn hạnh tinh tấn tức là tôi nói hồi nãy là tứ tính cần đó. Đủ tứ thiền nên gọi là chánh định. Thấy bốn điều chân thật của thánh nên gọi là chánh huệ. Bốn vị tinh Phật tức là tứ đế, tứ thánh đế, giết hẳn tất cả phiền não kiếp tử gọi là giải thoát, rửa sạch lỗi của tất cả phiền não gọi là tám tháng giải thoát. Ở đây Đức Phật đọc cho đủ 10 cái nó để thấy rằng Bồ Tát tu 10 món này được thấy Phật tánh mà chưa phải là rõ ràng. Chỗ này Đức Phật mới dạy 10 điều khác hơn. Thiện Nam Tử Bồ Tát nghe kinh này rồi gần gũi tu tập, xa lìa tất cả việc thế gian, đây gọi là thiểu dục. Khi nghe kinh đại Niết Bàn, chúng ta gần gũi tu tập, xa lìa việc thế gian thì gọi đó là thiểu dục. Đã thức gia rồi chẳng sanh lòng hối hận, đây gọi là tri túc. Mình đi tu rồi lúc nào cũng hăng hái, mình vui mừng, rất là có duyên, rất có phúc, cho nên mình mới được thức gia, mình mới được tu hành. Thì như vậy đó là mình tri túc rồi. Còn nói tôi già thù uổng nó, phải giờ nó nhàn lặn này lặn kia này kia, đó tức là hối hận. Mà hối hận thì đó là không tri túc. Đã tri túc rồi gần người gần ở nơi chỗ vắng vẻ rảnh rang, xa lìa chỗ ồn náo ồn ào thì gọi là tịch tịnh. Sau khi mình được xuất gia, mình vui vẻ, vui vẻ rồi mình ở chỗ chánh giả nữa thì đó là mình được tịch tịnh. Người chẳng tri túc, chẳng thích chỗ vắng vẻ rảnh rang, luận về người tri túc, thời thường thích ở chỗ vắng vẻ, ở chỗ vắng vẻ rồi thường suy nghĩ rằng tất cả thế gian đều quả tôi đặng đạo quả sa môn, nhưng ma tuyệt tôi, tuyệt ra tôi chưa đặng, nay tôi sao lại chỉnh giác mọi người. Nghĩ như vậy rồi siêng năng tu tập đạo quả sa môn, đây gọi là tinh tấn. Rồi sau khi mình con ở chỗ vắng vẻ, người ta nói đó thầy đã tu hành đàng hoàng đúng đắn, có thể được đạo quả. Nghe vậy là mình hỏi họ, người ta nói mình được đạo quả mình chưa được gì, không lẽ mình lừa họ, cho nên mình ráng mình tu cho được. Thì do ráng tu cho được đó mà gọi là tinh tấn. Gần gũi tu tập đại Niết Bàn, đây gọi là chánh niệm. Từ thiện thiên hạnh gọi là chánh định. Thiên hạnh tức là trong cái phẩm thiên hạnh ở trước á, an trụ chánh định này có tính kiến tính tri, đây gọi là chánh huệ. Người chánh tri kiến có thể xa lìa được kiếp tử phiền não, đây gọi là giải thoát. Đó thì như vậy Đức Phật chỉ cho mình từ cái hiểu dục tri túc cho tới cái giải thoát. Bây giờ tới xem giải thoát. Thập độ Bồ Tát người chúng sanh mà khen ngợi Niết Bàn, đây gọi là tám tháng giải thoát. Đại Bồ Tát đầy đủ 10 pháp như vậy, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng, mà tuy được 10 điều đó, thấy được Phật tánh mà cũng còn chưa được rõ ràng như Đức Phật. Tiếp Đức Phật nói thêm cũng như mười cái điều của Bồ Tát tu mà thấy Phật tánh chưa rõ ràng. Lại này Thiện Nam Tử, luận về người thiểu dục như có tỳ kheo chỗ vắng vẻ ngồi nghe thẳng chẳng nằm, hoặc ở dưới cội cây, hoặc ở trong gò mã, hoặc ở chỗ trống, tùy chỗ có cỏ mà ngồi trên đó thích thực mà ăn đặng gì cũng là đủ cả. Mà ăn bán gì cũng đủ cả. Hoặc một lần ngồi ăn chẳng quá một lần ăn. Thấy cái câu này nghe hơi khó hiểu. Hoặc một lần ngồi ăn chẳng quá một lần ăn nó thế này. Bởi vì theo tăng luật thì chỉ cho rằng mỗi ngày ăn một bữa. Thành ra khi mà ngồi lại chỗ nào ăn thì chỉ ngồi một lần ăn một bữa thôi, chứ không có ăn ở đây rồi chạy tới chỗ khác thấy người ta còn nữa cái mình ghé vô mình ngồi thêm nữa đó. Thì cái đó là hai lần ngồi ăn hai bữa, nhớ vậy. Cho nên nó là một lần ngồi ăn một bữa thôi chứ không có quá.
chỉ chứa ba y, y phấn tảo, y gố, đây gọi là thủy dục. Đã thực hành việc này trong lòng chẳng ăn năn, đây gọi là tri túc. Tu ta một không ta muội, đây gọi là tịch tịnh. Đặng bốn quả sa môn rồi tới với vô thượng bồ đề, tâm chẳng thôi dứt, đây gọi là tinh tấn. Chuyên tâm tư duy chánh tấm Như Lai là thường, không có biến đổi, đây gọi là chánh niệm. Tu bát giải thoát, đây gọi là chánh định. Đặng tứ vô ngại, đây gọi là chánh huệ. Xa lìa bãi thiên lậu, đây gọi là giải thoát. Khen ngợi niết bàn, không có mười tướng, thì gọi là tán thán giải thoát. Niết bàn không mười tướng gì? Một là không tướng sanh, hai không tướng già, ba không tướng bệnh, bốn không tướng chết, năm không tướng sắc, sáu không tướng thinh, bảy không tướng hương, tám không tướng xúc, bảy không tướng vị, chín không tướng xúc, mười không tướng vô thường. À, thì niết bàn thoát ra khỏi mười cái tướng đó, cho nên nó nói rằng niết bàn là giải thoát. Xa lìa mười tướng này thì gọi là đại niết bàn, đây gọi là đại bồ tát đầy đủ mười pháp như vậy, dầu được thấy thực tánh mà chẳng rõ ràng. Và nó ví dụ thế, từ cái thấp lên cái cao, Đức Phật ban đầu chỉ ra tiểu dục là gì, tức là tùy theo ở chỗ vắng vẻ rồi nó thẳng chẳng nằm ở dưới cội cây và cái gò má chân dân đó. Rồi cái chỗ đó cái thức thịt được một ăn gì cũng tốt, cũng đủ hết, chứ không có bà hỏi để ăn một bữa rồi chỉ mặc ba y, một là y phấn tảo, hai y bố đó. Cũng như vậy đó, rõ đó là được thủy dục đó. Rồi từ thủy dục đó rồi cố gắng thực hành mãi không ăn năn. Tại sao có cái ăn năn trong này? Là bởi vì tu như vậy là hơi khổ hạnh, phải không? À, ăn uống thì không chỗ ở, thì không có nhà cửa, ngủ thì ngủ cội cây, mặc y thì y dễ lắm. Cho nên có nhiều khi đông ra hơi nản, nản tức là khổ hạnh, mình khổ hạnh quá, người ta không biết lợi gì, cái đông hơi thối chí thì cái đó là khổ hạnh. Và nếu làm như vậy mà lúc nào cũng vui vẻ, cũng thích thú làm hoài thì gọi là tri túc. Và nếu mà có cái hối hận thì thường bất tri túc rồi đó. Rồi do đó là tu cái tam không, để không tam muội, tức là quán tất cả các tướng đều không thật. Đó, là quán như vậy thì tất nhiên thân tâm được tịch tịnh. Rồi từ từ mới chứng được bốn quả sa môn. Tu chứng được bốn quả sa môn rồi mà vẫn tiến tu theo đạo Bồ Tát chứ không dừng lại thì đó là đại tinh tấn. Là chuyên tâm mà tư duy cái tấm Như Lai là thường, tức là luôn luôn để tâm thấy cái Phật tánh mình là thường, là bất biến nhân dân, nhận cho ra cái đó gọi là chánh niệm. Thì như vậy ở đây cái chánh niệm này nó khác hơn cái chánh niệm của đoạn trước. Ở trước nếu mà nói tâm và nghĩ nhớ sáu cái Phật pháp tăng giới thí thiên thì đó lại là chánh niệm. Ở đây thì khác hơn, tức là nhớ được cái Phật tánh bất tăng bất diệt của mình thì đó là chánh niệm. Thì như vậy cái chánh niệm này nó vươn lên, nó khác hơn cái chánh niệm ở trước. Tư pháp giải thoát gọi là chánh định, đặng tướng vô ngại tức cơ tướng vô ngại diện á thì gọi là chánh huệ. Ca lìa tất cả những cái đó thì sao được niết bàn? Cứ như vậy mà về tác cũng vẫn thấy Phật tánh không được rõ ràng. Đây Đức Phật cũng giải thích của năm tử vì cha dục nên gần gũi đức vương quan lớn trưởng giả các đế lợi bà la môn tỳ xá thủ đà
tự tưng là tơ đặng quả tư đại hoàng nhận đến quả a la hán. Những cái người mà họ tới nơi này nơi kia học thơ, đây là tôi nói để quý vị nhận cho ra cái chỗ tu hành. Những người nào mà tới quốc vương quan lớn tưởng giả nhân dân mà qua là tôi chính cái này, tôi chính cái nọ, tôi chính cái kia, hay là trong ba bốn quả, từ quả tu đại hoàng đến quả a la hán, qua với họ là mình chính, thì cái đó là cái người đa dục chứ không phải là người chân chính. Mà ở thế gian này có những cái việc đó nó đang thiện hành. Nhiều người tu khoa mình đã chính cái này, khoa mình chính cái kia, để cho người ta cúng dường cung kính mình, thì những người đó đều là bệnh hết chứ không phải là chân chính. Vì vậy hồi xưa Đức Phật cấm các thầy tỳ kheo không cho dùng thần thông. Giờ mình chứng quả được thần thông mà cũng không cho dùng. Vì sao vậy? Vì dân đó cái nói ông này chứng quả vui lòng bắn cúng dường, cho mấy ông mà không có thần thông rồi họ bỏ hết. Thành thử là như vậy là để cho người ta, nếu dừng đó là cũng như để cho người ta kính đạo mình. Rồi kính đạo mình thì tất nhiên mình được lợi dưỡng, thì đó là cái không có. Cho nên Phật cấm không cho dừng. Thành là thấy ai chưa ai. Vì vậy là các thầy tỳ kheo có nhiều khi có thần thông mà dừng ca của ca và đi cũng phải lội bộ như thường, không được dừng thần thông, dừng là phạm lực đó. Và mình bây giờ chưa có thần thông mà còn muốn khoe trước, khoe mình có cái này khoe tới kia, cho tới những giấc mộng mơ hồ mà chúng ta khoe dừng với nhau, thấy không? Rồi đó, rồi như vậy tức là để cho nó tạo thành một cái không hay. Vì vậy cho nên chúng ta phải về dặt cái chỗ đó là. Ngài Đức Phật nói cái tên này để thì quý vị chịu khó để ý được ta. Vì lợi dưỡng nên đi đứng ngồi nằm nhẫn đến đi chạy đi cử. Mà nói thấy đàn việc đến vẫn chờ hỏi chứ trả chuyện giảng. Thôi có chuyện từ đâu gặp thôi thì người nở chuyện thế quá. Thì cái đó là cũng bệnh nha. Bệnh đó. Cho nên khi nào đáng tiếc thì cứ biết, và không đáng thì cứ bình thường tiếc chứ mà. Lúc nào cũng cứ nào giảm được cũng là vui vẻ chuyện giảng hoài đó, thì cái đó là không tốt đó. Về phá ác dục gọi là tiểu dục, vào người này chưa có thể phá hoại tiền não khí sử, nhưng có thể đồng hành vui với Như Lai, đây gọi là tiêu túc. Người mà phá được cái ác dục thì gọi là tiểu dục. Tuy người đó họ chưa có thể phá hết khí sử từ não, nhưng mà họ có những cái hành động giống như Phật, cho nên gọi họ là tiêu túc. Và như vậy thì có hiểu được cái tư tức rồi thì tất nhiên sẽ có cái gì để có thể dạy thêm. Thầy Thiện Nam Tử nghe pháp như vậy, bèn là nhân duyên gần của chánh niệm, chánh định thường được sư trưởng bạn học khen ngợi, tâm các kinh Phật cũng thường ngợi khen tán thán tôn trọng pháp như vậy. Nếu có thể đầy đủ hai pháp này thì được gần gũi ngôn đạo Niết Bàn và năm điều vui, đây gọi là tịch tịnh. Người giữ giới bền chắc gọi là tinh tấn. Người có tàn quý gọi là chánh niệm, tàn quý tức là hổ thẹn. Chẳng thấy tâm tướng gọi là chánh định. Tâm tướng là gì? Quý vị chết thì ta chẳng thấy tâm tướng làm sao? Như vậy mình đã thấy tâm tướng không? Tâm tướng tức là tướng của tâm. Thường thường á, mình ở đâu á, thì cái tướng của tâm nó tướng lên liền liền. Mỗi một niệm khởi là cái tướng nó hiện ra. Vì niệm khởi là nó dinh theo sáu trần pháp trần. À nó pháp trần, Đức Phật đã gọi là trần, tức là có sự chướng ngại. Mà chướng ngại tức là có tướng, mà tại cái mắt mình thơ mình không thấy. Cho nên niệm khởi tức là có tướng,
mà mới cả ngày mình thân tâm mình không có niệm trở thì tất nhiên không có tướng, thì gọi là chẳng thấy tâm tướng. Và chẳng thấy tâm tướng đâu mới gọi là chánh định. Chẳng cầu tánh tướng nhân duyên của các pháp rồi gọi là chánh huệ, tức là đối với các pháp mình biết nó như viễn, cho nên không có nói tánh nó là thiệt, tướng nó là thiệt, nhân duyên gì gì hết mình biết nó không thiệt rồi, thì không có tường tướng, không có phân tích, không có chia sẻ, không có cố chấp, cho nên gọi là chánh huệ. Vì không có tướng nên phiền não dứt, đây gọi là giải thoát nữa. Đối với tâm mình nó không có lý niệm cho nên nó không tướng, ở không tướng cho nên không phiền não đó, mà không phiền não thì gọi là giải thoát. Khen ngợi kinh đạo Niết Bàn này thì gọi là tán thán giải thoát, vì kinh đạo Niết Bàn là giải thoát mà mình khen ngợi nó thì gọi là tán thán giải thoát. Như vậy đây gọi là Bồ Tát an trụ mười pháp, dầu được thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Ở đây là ngài Kỳ Tử Hống, ngài mới hỏi tên. Tức là Phật ngài lặp lại cái câu hỏi trước của ngài Sư Tử Hống đó, nói rằng ngài Sư Tử Hống này hỏi rằng, nói là hàng Phật tử Bồ Tát dùng con mắt gì thấy Phật tánh không rõ ràng, còn Phật dùng con mắt gì thấy Phật tánh rõ ràng? Đó là câu hỏi của ngài Sư Tử Hống. Đây Đức Phật lặp lại sẽ trả lời cho thấy rõ cái ý. Đức Phật trả lời rằng do huệ nhãn mà thấy Phật tánh thời chẳng được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy thời được rõ ràng. À, bởi vì ở trong kinh thường nói có ngũ nhãn lực thâm đó, ngũ nhãn thì phàm phu gọi là nhật nhãn, chư thiên gọi là thiên nhãn, có hàng thanh văn gọi là dị nhãn. Dị nhãn à, pháp nhãn, còn hàng Bồ Tát gọi là dị nhãn, một còn Phật thì Phật nhãn. Nhưng mà Phật không phải Phật nhãn không, ở dưới ở cấp dưới thì chỉ có được một thôi, ở lên cấp thứ hai cũng được thiên nhãn, thì người ta có cả nhục nhãn và thiên nhãn. Cấp thứ ba thì để pháp nhãn thì có cả pháp nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn. Thứ tư thì có cả bốn, thứ năm thì cùng cả năm, cho nên nó tập nó đầy đủ năm con mắt đó. Còn phàm phu thì chỉ có một, còn người ta còn hàng Bồ Tát thì chỉ có bốn, nhị thừa chỉ có ba, chuyên thì chỉ có hai. Ở đây nói gì Bồ Tát dùng cái tuệ nhãn mà thấy cho nên thấy không được rõ ràng, Đức Phật dùng cái Phật nhãn mà thấy cho nên thấy được Phật thấy rõ ràng. Đó là giải thích cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, vì hẳn bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời được rõ ràng. Đúng ra vì hành bồ đề chứ không phải hạnh, vì hành bồ đề thời chẳng rõ ràng, nếu vô hành vô tác thời được rõ ràng. Vì Bồ Tát còn thấy mình tu, còn thấy mình đợi chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, công hạnh chưa viên mãn, cho nên chưa có thấy Phật tánh rõ ràng. Còn đối với Phật, các ngài đã viên mãn cái hạnh độ tha và tự độ rồi, cho nên trong cái độ tha tự độ các ngài viên mãn, làm mà không còn thấy mình làm, tạo mà còn không thấy mình tạo, cho nên vô hành vô tác thì như vậy đó, được vậy mới thấy rõ ràng. Thật trụ nói thật trụ thời giàu thấy mà chẳng rõ ràng, nếu chẳng trụ chẳng đi thời thấy được rõ ràng. Nếu mà Bồ Tát còn an trụ nơi thập trụ của mình, quả vị thập trụ mình không chịu tiến lên nữa thì tức là thấy Phật tánh không rõ ràng. Nếu những vị nghĩa là không còn chấp, không còn trụ ở hàng thập trụ, tức là vươn lên trên, không còn chấp trước đó, thì như vậy hàng đã mới thấy rõ ràng. Đại Bồ Tát vì nhân trí huệ nên thấy chẳng rõ ràng, khi Phật vừa giúp nhân quả nên thấy rõ ràng. Ở đây nói là Bồ Tát, vì Bồ Tát vừa nặng vừa tới cái trí quán kết, bởi vì có quán kết cho nên còn lao nhập, vì vì còn lao nhập cho nên thấy không được rõ ràng. Còn Bồ Tát thì còn Phật vì cái đã viên mãn, đến đây đến viên mãn cho nên giúp cái nhân quả. Bồ Tát vì cái nhân chưa có viên mãn cho nên chưa có được cái quả, mà chưa được cái quả cho nên còn ở trong cái đối nhân quả mà nói. Còn Phật vì viên mãn cho nên không còn cái nhân quả, vì vậy cho nên nói Phật vì giúp nhân quả nên thấy rõ ràng. Lực nhất nhất giác gọi là Phật tánh, người mà giác được tất cả thì gọi là Phật tánh. Thật sự Bồ Tát chẳng được gọi là nhất thiết giác, nên giàu thấy mà chẳng rõ ràng. Là khi nào nó được Phật tánh viên mãn là lúc đó là giác ngộ viên mãn. Giác ngộ viên mãn cho nên gọi là nhất thiết giác. Còn Bồ Tát chưa viên mãn cho nên đâu có được gọi là nhất thiết giác. Bởi vậy cho nên không có nói rằng không thấy rõ ràng. Này thượng nam tử, thấy có hai thứ, một là con mắt thấy, hai là nghe thấy. Cái thấy có hai thứ này, mình thường thường á, thì mình chỉ nói mắt thấy, mà mình ít cứ nói nghe thấy, mà ở trong kinh lại nói nghe thấy nữa. Như Phật, con mắt thấy Phật tánh như xem cái cây trong lòng bàn tay, trong bàn tay. Là thấy Phật tánh rõ ràng như là mình dòm trong cái bàn tay, mình để cái món đồ trong bàn tay, mình thấy thường tận, không còn cái gì ngờ vực. Còn hàng Phật tử Bồ Tát nghe thấy Phật tánh, nghe thấy Phật tánh nay không rõ ràng chứ, phải không? Ở đời cuối nên chẳng rõ ràng, đời cuối chỉ chẳng. Đó thì quý vị thấy rõ, nghe cái gì mà do mắt thấy thì thấy mới rõ ràng, còn cái gì do tai thấy thì thấy không rõ ràng. Thường thường mình nói tai nghe, ở đây dùng nó tai thấy. Ví dụ như giờ có vị nào mà đưa lên Nhật, thấy cái thành phố Nhật thì người đó thấy rõ ràng. Thì có cái vị khác họ không đưa lên Nhật, họ nghe người khác mô tả cái thành phố Nhật thì họ nghe cũng như họ thấy vậy, họ tưởng tượng như họ thấy là kịch tả làm sao làm sao, nhưng mà rõ ràng bằng mọi người thấy không? Nó cứ nghe lại cái cảnh đó mà nó không bằng cái mắt thấy, cho nên không được rõ ràng. Thật sự Bồ Tát dù có thể tự biết quyết định đặng vô thượng Bồ Đề mà chẳng biết được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đây là đối với hàng Phật tử Bồ Tát thì quả quyết rằng mình thế nào cũng được thành Phật, cái đó là chắc chắn, nó là không còn lưu trực. Nhưng mà đối chúng sanh thì nghe không biết họ có đủ Phật tánh để mà họ tu thành Phật không, cho nên nó là chưa được rõ ràng. Ngài thượng nam tử lại có con mắt nó thấy như chư Phật cùng Phật tử Bồ Tát, con mắt thấy Phật tánh, lại có nghe thấy tất cả chúng sanh vẫn đến tử tự Bồ Tát nghe thấy Phật tánh. Tự tử tự như Phật và Bồ Tát Phật tự do tự tu chính mà thấy được Phật tánh. Còn từ cử tự để trải xuống phàm phu chúng ta đối với Phật tánh thì mình sao? Mình nghe thấy chứ mà mình ít có mắt thấy. Nghe đa số nghe Phật nói vậy, diễn tả vậy là mình tin nhận, như vậy mình có Phật tánh. Thì sự thật mình chưa có thấy rõ ràng Phật tánh mình ra sao, mà mình do cái nghe đó mà mình tin nhận, mà do tin nhận cho nên gọi là nghe thấy. Nghe thấy Phật tánh. Bồ Tát nếu nghe tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng sanh lòng tin thì chẳng gọi là nghe thấy. Nếu mà nghe chúng sanh có Phật tánh mà mình không tin thì chưa gọi là nghe thấy, còn nếu mình tin được thì gọi là nghe thấy. Thành thử là tưởng tượng như mình bây giờ mình chưa có thấy tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà nghe Đức Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh và tự mình nguyện chết của mình nhận ra, mình tin được thì cũng gọi mình là nghe thấy Phật tánh. Nếu có chuyện nam tử phụ nữ ngon muốn thấy Như Lai nên phải tu tập 12 bộ kinh thọ trì tập tụng liên kết giải thuyết, đó là cái Phật chết Phật tiếng.